Ngọc Lễ xin trân trọng kính chào quý vị khán giả quay trở lại đến với chương trình Câu chuyện kinh tế của Đài VOA Ban Việt ngữ. Trân trọng kính chào vị khách mời của chúng ta là giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc.
Vâng, thân mến chào anh Ngọc Lễ, phóng viên của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Kính chào quý khán thính giả toàn cầu của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ạ.
Kính thưa quý vị, chương trình Câu chuyện kinh tế là một chương trình bàn luận về các vấn đề thời sự kinh tế của Việt Nam, Hoa Kỳ cũng như thế giới, được phát sóng vào lúc 10 giờ rưỡi tối thứ sáu hàng tuần trên các kênh Facebook và YouTube của Đài VOA tiếng Việt. Và cùng với vị khách mời của chúng ta là giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Giáo sư Lộc là người quý vị cũng đã biết là ông là người đang hiện đang giảng dạy chương trình thạc sĩ quản trị kinh doanh và tại trường Keller Graduate School of Management, và ông cũng là người có rất nhiều năm kinh nghiệm làm giám đốc tài chính cho các tập đoàn lớn của Hoa Kỳ, và ông cũng thường xuyên xuất hiện trên các kênh truyền thông của người Việt ở hải ngoại để bình luận về các vấn đề kinh tế. Cảm ơn ông đã dành thời gian quý báu đến với chúng tôi một lần nữa. Kính thưa quý vị, chủ đề của chương trình của chúng ta ngày hôm nay đó cũng là một vấn đề rất là thời sự, là cái việc mà Trung Quốc mở cửa nền kinh tế thì nó sẽ có tác động như thế nào đối với nền kinh tế của Việt Nam, một nước láng giềng sát bên, cũng như là đối với Hoa Kỳ, kinh tế Hoa Kỳ đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc, và cũng như nền kinh tế thế giới đang có nguy cơ bước vào suy thoái. Và đây là những vấn đề mà chúng ta sẽ bàn luận trong chương trình ngày hôm nay. Thì trong quá trình bàn luận á, thì nếu quý vị có cái ý kiến gì cũng như có câu hỏi gì thì xin quý vị hãy đặt dưới phần bình luận, tôi sẽ liên tục theo dõi và chuyển đến vị khách mời của chúng ta giải đáp cho quý vị. Kính thưa quý vị, kính thưa giáo sư Lộc đó, thì như chúng ta đã biết thì trong 3 năm qua khi do dịch bệnh đó, thì Trung Quốc nước Trung Quốc đã có một trong những cái gọi là chính sách chống dịch hà khắc nhất trên thế giới, gần như là bế quan tỏa cảng trong cái khuôn khổ chính sách Zero Covid. Thì cái chính sách này trong 3 năm qua nó đã làm cho nền kinh tế ảnh hưởng, kinh tế Trung Quốc bị ảnh hưởng như thế nào thưa giáo sư? Tôi đã nghe nói đến là kinh tế Trung Quốc đã có cái mức gọi là tăng trưởng thấp nhất trong nhiều năm, đúng không ạ?
Vâng, đúng như vậy. Trong cái thời điểm chúng ta nhìn vào 3 năm về trước, khi mà COVID trong cái trạng thái là rất là gọi là vũ bão và gọi là giết chết nhiều nhất khi chưa thích chủng ngừa chưa ra, thì hai quốc gia trên thế giới dùng cái chính sách là dĩ nhiên là hay có nhiều quốc gia khác như là Bắc Hàn này nọ hay là Cuba này nọ mình không kể, nhưng mà hai cái quốc gia mà chú ý nhiều nhất đó là Việt Nam và Trung Quốc đã dùng cái chính sách gọi là Zero COVID. Và trong 1-2 năm đầu đó thì hai quốc gia này đã thành công rất là nhiều, có nghĩa là giảm thiểu cái số tử vong gọi là kỷ lục, gọi là số tử vong thấp nhất trên toàn cầu. Và mình nhìn tương phản, khi trong cái thời gian đó là cái thời gian mà COVID hoàn toàn gọi là không có thuốc chữa và không có cái cách nào mà để mà kiềm chế, thì hai quốc gia này đã áp dụng một chính sách đúng để chờ đợi. Tuy nhiên, sau khi thuốc chủng ngừa vaccine đã tung ra thì thế giới đã chuyển mình gọi là mở mở ra gọi là mở rộng ra kinh tế, mà ngay cả Hoa Kỳ và Âu Châu đã mở ra chưa gần như 6 tháng trước khi thuốc chủng ngừa bắt đầu tung ra, vì họ không chấp nhận là nền kinh tế bị đóng băng. Trung Quốc đã gọi là kiềm chế trong cái thời gian đó, nhưng mà trong cái thời gian của năm đầu đó, vì cái số tử vong ít đi, nền GDP của Trung Quốc đã giảm khoảng xuống 5%, rồi sau đó xuống 4%, 3%. Tuy nhiên, khi mà tất cả quốc gia đều chuyển mình đó, thì Trung Quốc như anh đã nói, trong năm qua đã có một cái nền GDP gia tăng tệ lậu nhất trong 50 năm qua. Chỉ trừ năm 1979 là GDP chỉ gia tăng có 3%, đó là giai đoạn đầu khi mở rộng kinh tế. Việt Nam thì tương phản lại, Việt Nam như anh đã biết là cũng đi theo cái con đường Trung Quốc, nhưng mà chuyển hướng cách đây khoảng một năm là chuyển hướng là sống chung với COVID, và đã có một cái sự gọi là tử vong và đóng băng nền kinh tế gần như là năm 2021 rất là tệ lậu, nhưng mà nhờ xuất chủng ngừa của Hoa Kỳ, Âu Châu, Việt Nam đã chuyển mình và trở thành một cái sự gia tăng, trong khi đó Trung Quốc vẫn còn quại, vì đó là một cái xứ quốc gia với dân số 1.4 tỷ mà xuất vaccine của họ thì tuyên bố rằng ra trước Hoa Kỳ nhưng mà không hổ hiệu, và toàn dân dân tộc tính họ không tin tưởng vào thuốc vaccine của họ mà họ lại không tiếp nhận thuốc vaccine của Âu Châu, cho nên đó là một cái hiểm họa rất là lớn khi mà Trung Quốc mở lại nền kinh tế. trong cái khung cảnh là bây giờ COVID nó gọi là cái sức sức mạnh của con virus COVID nó không có gọi là nguy hiểm và tử vong như là 3 năm về trước thôi.
Dạ vâng, nhưng giáo sư nhắc lại thì tôi cũng nhớ là Việt Nam mở cửa vào ngày 1 tháng 10 năm 2021, tức là với cái gọi là cái chính sách gọi là thích ứng an toàn linh hoạt với dịch COVID. Thì nếu so với Trung Quốc mở cửa vào đầu tháng Giêng năm 2023 thì Việt Nam đã đi trước Trung Quốc đến 15 tháng. Việt Nam đã mở cửa với Trung Quốc đến 15 tháng, và hiện giờ chúng ta đã thấy là nền kinh tế Việt Nam bật dậy mạnh mẽ sau cái giai đoạn là bị khủng hoảng vì COVID. Như giáo sư đã nói thì nền kinh tế Trung Quốc hiện giờ đã tăng trưởng có 3%, là thấp nhất trong vòng 50 năm qua. Vì thì đối với một nền kinh tế mà lâu nay vẫn là tăng trưởng nhanh nhất thế giới, tốc độ thậm chí có lúc hai con số 10%, 9%, thì bây giờ chỉ còn 3% thì nó có ý nghĩa như thế nào đối với nền kinh tế 1,4 tỷ dân này, thưa giáo sư?
Vâng, nó có một cái ảnh hưởng rất là quan trọng, trầm trọng đến với kinh tế của toàn cầu, mà nghiễm nhiên là ảnh hưởng đến Việt Nam, vì Việt Nam là một quốc gia xuất siêu rất nhiều với Trung Quốc và tùy thuộc vào cái gọi là mức du lịch từ Trung Quốc qua Việt Nam rất nhiều. Ảnh hưởng đến kinh tế toàn cầu là trong cái khung cảnh là gọi là sau khi bị đóng băng thì có cái sự gián đoạn chuỗi cung, và khi Trung Quốc vẫn tiếp tục gọi là đóng băng, ví dụ như Thượng Hải có thể những thành phố gọi là đóng cửa lại, hay những vùng của thành phố đóng cửa lại. Hiện tại, ngay cả hiện tại trong cái khung cảnh này là trên 50% của quốc gia của Trung Quốc cũng có thể sẽ bị đóng băng lại nếu sự và bành trướng của Trung Quốc vẫn tiếp tục và mạnh. Và ảnh hưởng này là ảnh hưởng đến chuỗi cung. Chuỗi cung đây đó là ảnh hưởng đến hàng hóa, đến nhiên liệu, đến tất cả, và ngay cả ảnh hưởng đến công ăn việc làm. Trong khung cảnh đó, Trung Quốc lại còn bị một cái vấn nạn lớn là ảnh hưởng về cái gọi là sự sụp đổ của hệ thống địa ốc và tài chánh, về ngân hàng, về địa ốc. Hai điều này đã làm cho kinh tế của Trung Quốc, đó là một một sức mạnh kinh tế đứng thứ nhì Hoa Kỳ, nhưng mà trong một cái dân số mà 1,4 tỷ, hiện tại thì người ta ước đoán rằng GDP của Trung Quốc chỉ gia tăng vào năm nay, năm 23, ở cái mức đến cái mức 18.000 tỷ đô la, trong khi đó Hoa Kỳ là ở mức 25.000 tỷ đô la. Tương phản giữa hai quốc gia này, cái sự khác biệt là 7.000 tỷ đô la. Đó là gần như là mình nếu nhìn tổng thể thì quý vị có thể cộng lại GDP của Trung Quốc cộng với Nhật Bản và Ấn Độ, thì ba cái khối này nhập lại mới bằng GDP của Hoa Kỳ. Đây là cái sự ảnh hưởng của COVID cộng thêm bất động sản và hệ thống ngân hàng của bất động sản ở bên Trung Quốc thôi.
Dạ vâng, nếu quý vị khán giả có ý kiến gì hay là có câu hỏi gì thì xin quý vị hãy đặt trong phần bình luận, thì tôi sẽ chuyển đến vị khách mời của chúng ta giải đáp cho quý vị. Thưa giáo sư đó thì giáo sư có nhắc đến là cái nền quy mô của nền kinh tế Trung Quốc đó, vì thì Trung Quốc đã thua kém Mỹ 7.000 tỷ đô la, mà hiện giờ là cái tốc độ tăng trưởng lại là chậm lại. Vậy thì thưa giáo sư, chúng ta đã thấy là Việt Nam trong cái giai đoạn trước dịch tăng trưởng cũng rất là thấp, nhưng mà khi mà đã mở cửa nền kinh tế trở lại thì Việt Nam lại có cái sự tăng trưởng ấn tượng trở lại. Và chúng ta có hy vọng cái điều này sẽ xảy ra đối với Trung Quốc hay không, để bù đắp cho giai đoạn họ đi xuống trong giai đoạn dịch bệnh ạ?
Vâng, sự khác biệt của Việt Nam và Trung Quốc là thứ nhất là sự gọi là tương gọi là những yếu tố giống nhau giữa Việt Nam và Trung Quốc là như thế nào. Là thứ nhất là hai quốc gia này áp dụng cái hệ thống, cái chính sách là Zero Covid, đó là điểm tương đồng. Cái thứ nhì nữa là hai quốc gia này cũng bị cùng một gần như cách nhau 6 tháng hay 1 năm, là cũng bị một vấn nạn về bất động sản và hệ thống tài chánh trái phiếu. Hai quốc gia này, Việt Nam vẫn còn đang trong cái khung cảnh đang chơi với, và Trung Quốc gần như 2 năm nay rồi vẫn chưa ra khỏi cái tệ trạng này, và tệ trạng này vẫn tiếp tục. Đó là cái sự gọi là những yếu tố giống nhau của hai nền kinh tế. Khác biệt là ở cái điểm là Việt Nam, vì một cái dân số chỉ có 100 triệu người, cho nên gần như 100 triệu người, cho nên khi Việt Nam gọi là sẵn sàng tiếp nhận sự giúp đỡ của Hoa Kỳ với những cái thuốc chủng ngừa, và người Việt Nam hoàn toàn không chấp nhận dùng cái gọi là cái vaccination, cái thuốc chủng ngừa của Trung Quốc hay Nga. Đó là sự thông minh của dân tộc Việt Nam không chấp nhận, và luôn luôn người dân Việt Nam rất là yêu thích được chủng ngừa. Việt Nam đã thoát ra, và đây là một quốc gia chủng ngừa cao nhất trong Á Châu, Đông Nam Á, gần như là toàn cầu. Cái mức chủng ngừa Việt Nam từ cái mức khi mà bắt đầu bùng phát vào 21 đó, vào tháng 4, tháng 5, 21 đó, bùng phát đó, thì bây giờ đó, lúc thời đó đó, cái xuất chủng ngừa của Việt Nam chỉ có 10%, thấp nhất trên trên trong Á Châu. Bây giờ mức chủng ngừa của Việt Nam trên 90%, một trong những chủng ngừa cao nhất, đó là khác biệt. Trung Quốc vì cái gọi là cái lòng tự ái, vì con COVID xuất phát từ Vũ Hán, vì khả năng chế tạo lại không được, mà không muốn tiếp nhận cái sự viện trợ, và Hoa Kỳ và Âu Châu muốn tiếp trợ cho Trung Quốc nhưng mà họ không chấp nhận. Đó là một cái điều nó vô lý, vì đặt cái gọi là tự ái của Tập Cận Bình là một lãnh đạo so với lại cái sự tử vong nhân số và nhân mạng và nền kinh tế của Trung Quốc không có đặt được lên ưu tiên. Trung Quốc đang hoàn ngoại, vì khi mà mở ra kinh tế như vậy đó là mức tử vong sẽ gia tăng. Có sự ước độ rằng cái mức tử vong của Trung Quốc trong năm nay 2023 sẽ gia tăng khoảng từ 1 triệu tới 1 triệu rưỡi người, nhưng mà đại đa số tội nghiệp thay là những người lớn tuổi, những người cao niên. Mặc dù cái yếu tố đó thì nó không có ảnh hưởng nhiều đến cái gọi là cái năng suất về lao động vì những người này những người lớn tuổi, nhưng mà đó là một trong những yếu tố khác biệt thôi.
Dạ vâng, vậy thì với cái việc mà tỷ lệ chủng ngừa thấp ở Trung Quốc như vậy, rồi cộng với cái điều mà nhân tố mà giáo sư có nói đề cập lúc đầu, đó là cái cuộc khủng hoảng thị trường bất động sản ở Trung Quốc với những cái công ty hãng bất động sản những gói nợ khổng lồ như vậy, rồi bây giờ khi mà nền kinh tế mà quay trở lại vẫn còn lòng cộng những cái ngày đầu như thế, thì theo giáo sư thì liệu nền kinh tế Trung Quốc có quay trở lại quỹ đạo gọi là tăng trưởng trong thời gian trước mắt hay không ạ, trong thời gian tới hay không, với những khó khăn như vậy?
Vâng, câu trả lời là sẽ gia tăng, nhưng mà có thể gia tăng lại cường độ trong quá khứ hay không, câu trả lời là không. Để tôi đưa ra những lý do. Thứ nhất là GDP của Trung Quốc như mình đã trình bày đó, là năm 2022 gia tăng chỉ có 3%, đó là con số chính thức của chính phủ Trung Quốc. Sự thật nó ra sao thì mình chưa biết, nhưng mà sự thật có thể là khoảng gia tăng khoảng 2% chứ không phải 3%. Đó là cái dự đoán của tôi. Và theo những dự đoán của kinh tế gia hay là những cơ quan kinh tế gia mà có thể có kinh nghiệm nhất trên thế giới, đó là IMF, World Bank đó, thì họ tiên đoán rằng kinh tế của Trung Quốc sẽ gia tăng lại khoảng chừng 5-5.5% so với 3% là con số chính thức hiện tại. Đó là cái tương phản. Đây là những yếu tố mà nó ảnh hưởng đến cái sự chuyển mình của Trung Quốc. Thứ nhất là những cái tệ trạng về hệ thống tài sản và bất động sản nó vẫn tiếp diễn, mặc dù nó không trầm trọng như năm 2022. Trong năm 2022, cái gọi là cái kỹ nghệ về bất động sản và tài sản của Trung Quốc đã bị đi vào con số âm khoảng 24%. Đó là cái điểm thứ nhất. Điểm thứ gì nữa là cái mức tử vong sẽ ảnh hưởng đến một phần nào, mặc dù nó không lớn vì những người đó là cao niên, cái mức tử vong khi mà mở ra. Rồi cộng thêm là chi phí chuẩn ngừa và cái mức du lịch và tiêu tiền của giới trung lưu sẽ đưa lên nền kinh tế của Trung Quốc một phần nào. Những cái sự tiêu thụ về nhiên liệu và những cái hàng hóa chính cho kỹ nghệ sẽ gia tăng, nó sẽ đưa áp lực đến lạm phát. Đó là những cái đường hướng đi ngược chiều với nhau. Tuy nhiên, Trung Quốc cũng đang bị ảnh hưởng cái gọi là sự giảm thiểu tiêu thụ của Âu Châu và Hoa Kỳ trong năm 2023 vì kinh tế vẫn còn trì trệ. Vâng, đó là những cái điều hướng ngược chiều đi với nhau. Nhưng mà mở lại nền kinh tế trong khi dân số họ chưa được chủng ngừa thì đó là một cái hành động nó rất là thiếu trách nhiệm và gần như là một cái giải quyết để mà cho những người lớn tuổi tử vong để mở lại nền kinh tế. Đó là một cái đường bất khả kháng, nhưng mà Trung Quốc không có lựa chọn nào khác vì họ không có khả năng chủng ngừa trong cái thời gian ngắn như vậy thôi.
Dạ vâng, vậy thì nếu chúng ta so sánh giữa Việt Nam và Trung Quốc đó, thì cả hai nước đều có những cái gọi là những chính sách chống dịch rất là hà khắc, Zero Covid trong giai đoạn đầu, và cả hai nước cùng đi qua giai đoạn mở cửa giống như nhau đó. Nhưng mà theo phân tích của giáo sư thì có vẻ như là Trung Quốc sẽ không thành công giống như Việt Nam khi mà mở cửa trở lại, khi mà họ kinh tế họ gặp quá nhiều khó khăn như vậy, và tăng trưởng của họ sẽ không được ấn tượng như Việt Nam khi mở cửa lại, đúng không ạ?
Vâng, đúng như vậy. Như anh biết là GDP của Việt Nam năm 2021 đó chỉ có gia tăng 3%, và năm 2022 vừa kết thúc là gia tăng 8%. thì cái sự gia tăng nó rất là mạnh, mà sự gia tăng này nó lại bền vững hơn Trung Quốc vì dân số Việt Nam được chủng ngừa. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ nhì nữa là sau khi thương chiến giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, và thương chiến vẫn còn tiếp diễn chưa được vỡ ra, trong cái khung cảnh rằng những cái thành phố luôn luôn bị đóng cửa, chuỗi cung gián hạn, gọi là giới hạn, và thuế quan và lương phạm ở bên Trung Quốc cũng bắt đầu cao gần như là 1:7, 1:10 so với bên 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 Âu Châu, hay là bên bên đối với Việt Nam thì cao hơn nhiều, hơn gấp đôi bên Việt Nam. Thành ra đó là những lý do mà bao nhiêu công ty đã rời từ Trung Quốc về về Việt Nam hay đi qua những số xứ như Ấn. Thành ra sự mở cửa của Trung Quốc nó sẽ đưa lên, vì đó là một cái nền kinh tế khổng lồ, nó sẽ đưa gia tăng, sự gia tăng về kinh tế, nhưng mà sẽ không trở lại cái mức quân bình bình thường được trong 23 và ngay cả 24 thôi.
Dạ vâng, ở đây một khán giả tên là Nguyễn Đình Tuấn có hỏi là vậy Trung Quốc có bị thay thế bởi Đông Nam Á và Ấn Độ trong vòng thập kỷ này hay không? Thưa giáo sư, tôi không hiểu cái ý thay thế ở đây của cái khán giả này nghĩa là gì, nhưng mà tôi nghĩ có lẽ là khán giả này muốn nhắc đến cái việc là thay thế ở tư cách là cái trung tâm sản xuất hàng giá rẻ, thì không biết là Đông Nam Á và Ấn Độ có tranh thủ cơ hội này để vươn lên hay không mà thưa giáo sư.
Vâng, thay thế tương đối có một phần nào, nhưng mà thay thế là một cái chuỗi cung toàn cầu thì không thay thế được, ít lắm là 10 năm. Sau 10 năm thì có thể lắm. Chúng ta nên nhớ rằng tương phản, GDP của Trung Quốc là 18.000 tỷ đô la. Chúng ta nên nhớ cái điểm đó. Rồi trong khi đó thì, để tôi nhìn còn những con số nha. GDP của một quốc gia mà đứng đứng thứ ba đó là 4.000 tỷ đô la là Nhật Bản. Thành ra Nhật Bản mà từ 4.000 tỷ đô la lên 18 đô la, con số nó đi rất xa. Và ngược lại đi xa hơn nữa thì Ấn Ấn Độ, cái mặc đầu là một quốc gia gọi là hiện tại được thế giới gọi là chú ý, những dự kiến cho thấy rằng Ấn Ấn năm nay GDP gia tăng 7% và năm tới cũng gia tăng 7%. Nhưng mà gia tăng 7% cho một nền GDP mà rất là thấp, thấp vô cùng so với lại Trung Quốc thì nó còn, cái con đường nó còn dài lắm. Nhưng mà cái ảnh hưởng của Trung Quốc là chuỗi cung toàn cầu nó dần dần gọi là bớt đi. Nhưng mà còn thời gian ít lắm, cái thời điểm là một thập niên, có nghĩa 10 năm, thì có thể Trung Quốc sẽ không còn là một cái ảnh hưởng lớn trên kinh tế toàn cầu, nhưng mà nó cần phải 10 năm như vậy nếu đà tiếp triển, đà thay đổi này nó vẫn tiếp diễn thôi.
Dạ vâng, ở đây một khán giả tên là An Nguyễn có bình luận là thật ra Trung Quốc cũng sắp hết thời rồi, GDP tăng dẫn đến cái lợi thế lao động giá rẻ cũng không còn. Thêm nữa là dân số Trung Quốc đang già đi, thì đây có phải là hai cái bất lợi của Trung Quốc trong cái việc cạnh tranh với các nước như là Ấn Độ và Việt Nam hay không ạ? Tức là dân số già đi và lao động càng ngày càng mắc hơn ạ.
Vâng, đó là hai cái yếu tố mà vị khán giả đã đưa lên, nó rất là chính xác. Lão hóa của dân chúng của Trung Quốc là một vấn đề rất là lớn, vì họ tuyên bố rằng trong vòng 5 tới 10 năm thì 60% của dân số của Trung Quốc sẽ lên đến cái mức gọi là trên 55 tới 60 tuổi. Đó là một cái dân số lão hóa rất là trầm trọng, vì đây là một quốc gia cần tuổi trẻ. Mà trong khi đó trung bình dân số của Ấn Độ là khoảng 35 tuổi, và trung bình dân số của Việt Nam mặc dầu bây giờ đang có một cái triệu chứng là bắt đầu hơi lão quá, nhưng mà vẫn khoảng 40 tuổi trên 70% dân số. Thành ra Ấn Độ và Việt Nam có những cái ưu điểm đó, chưa kể đến là đây là hai cái dân tộc mà rất là cần cù, rất là chịu khó, cái dân tộc tính và gọi là cái trình độ trí thức nó khá cao, và gọi là nó có những ưu tiên đó. Tuy nhiên cái hệ thống gọi là hạ tầng cơ sở của Trung Quốc, chúng ta nên nhớ rằng một nền kinh tế mà đã chuyển mình 40 năm về trước, 50 năm về trước, tất cả gọi là cái hệ thống hạ tầng cơ sở và những hệ thống chuỗi cung nó đã mọc rễ bên Trung Quốc do những quốc gia gọi là FDI đầu tư bao giờ. Muốn mà bứng rễ mà dời đi đó, nó cần phải một cái thời gian thập niên. Mặc dầu đó là những yếu tố gọi là rất là bất lợi Trung Quốc, nhưng mà chúng ta nên nhớ Trung Quốc họ hiểu điều đó, và họ đã chuyển mình và họ đã thay đổi, đang cố gắng thay đổi, họ đã không những không áp dụng cái chính sách là one child policy, sau đó họ nới rộng một gia đình được hai con, ba con, bây giờ họ nới rộng luôn, có cả là gia đình muốn sanh đẻ bao nhiêu cũng được, mà chẳng những vậy được chính phủ để hỗ trợ. Mặc dù họ làm như vậy nhưng mà người dân vẫn không sanh đẻ nhiều, nhưng mà ít ra nó có gọi là chậm đi cái gọi là cái mức gọi là suy giảm về sanh đẻ. Thành ra họ cố gắng họ thay đổi, thành ra nếu mà cái đà tiếp tục á, thì như vậy. Nhưng mà họ biết được những cái điều đó, những cái chuyển mình của Trung Quốc cũng như hiện tại, họ biết rằng mở ra một cách ồ ạt, mở lại nền kinh tế một cách cẩu thả gần như vô trách nhiệm để cho số tử vong gia tăng, nhưng mà họ phải làm, vì nếu không thì kinh tế Trung Quốc sẽ tiếp tục suy giảm. Thật sự ra thế giới hiện tại đang cầu mong Trung Quốc mở lại, vì thật sự thế giới gọi là global economy, có nghĩa là kinh tế toàn cầu, nếu mà Trung Quốc không mở lại sẽ đi vào hướng âm trong 2023. Thành ra nó có cái sự mâu thuẫn là muốn kiềm chế Trung Quốc mà cũng lại muốn Trung Quốc mở lại nền kinh tế vào năm 2023 thôi.
Dạ vâng, thì cái vấn đề này chúng ta sẽ đi sâu vào trong một lúc nữa đây, về những cái tác động của việc mở cửa nền kinh tế Trung Quốc đối với nền kinh tế thế giới. Thưa giáo sư, như giáo sư đã nói là mặc dù Trung Quốc đã có những cái sự thích ứng rất là nhiều với cái tình hình đã thay đổi, họ không còn lợi thế cạnh tranh như trước nữa, nhưng mà trong những thời gian qua đó chúng ta vẫn đã thấy là dường như là có cái sự dịch chuyển, tức là ngày càng bất lợi cho Trung Quốc và ngày càng có lợi cho Việt Nam, đúng không ạ? Với chúng ta thấy nhiều những cái nhà sản xuất, những cái đầu mối quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu như là Samsung hay là Apple đó, dần dần họ dịch chuyển sản xuất từ Trung Quốc sang Việt Nam rất là nhiều. Vậy có thể là Việt Nam có thể là tận dụng cái khoảng cách mà Trung Quốc đã tạo ra trong cái việc là họ chích ngừa không có tốt, rồi họ bị chiến tranh thương mại, rồi họ đóng cửa trong 3 năm qua. Việt Nam có thể tranh thủ cái thời cơ đó để mà có cái sự bứt phá hay không, thưa giáo sư?
Vâng, Việt Nam đang có những cái lợi thế đó và đang tiếp tục. Một cái điều mà Tập Cận Bình với lại cái chính sách của ông, thật sự ra trong cái thời gian mà ông làm nguyên thủ quốc gia đó, không có đem một cái lợi gì cho kinh tế của Trung Quốc mà đem cái hại. Nhưng mà vị tân thủ tướng trước kia là lãnh đạo Thượng Hải đó, bây giờ có cái ảnh hưởng đối với Tập Cận Bình nhiều, đã gọi là cởi mở. Cộng thêm vị phó thủ tướng là thủ tướng Liu đó, là một người đã từng học ở Harvard với hai bằng thạc sĩ ở Harvard, và ông này vẫn tuyên bố những cái điều hướng gần như ngược chiều và được Tập Cận Bình tín nhiệm, nói rằng Trung Quốc sẽ thay đổi cái hình dáng, không còn đối đầu đối nghịch với kinh tế toàn cầu và với Âu Châu, và cởi mở lại, vì họ đang trong cái trường thế gọi là với con đường gọi là tắc nghẽn về sự gia tăng. Thành ra đó là những cái chuyển mình về kinh tế. Việt Nam dĩ nhiên là vẫn nhận được những cái ưu điểm đó, nhưng mà nó chúng ta nhớ là một cái dân số 100 triệu người so với một dân số 1.4 tỷ người, thành ra đây là một cái tỷ lệ chỉ 1/15% mà thôi. Thành ra muốn mà trong cái lãnh thổ lại là hình công chữ S, nó rất là nhỏ bé so với kinh tế của Trung Quốc. Thành ra muốn giật đi kinh tế của Trung Quốc cần có phải sự gọi là cộng tác với Ấn Độ, đó là một quốc gia có triển vọng nhiều, nhưng mà hệ thống chính trị và kinh tế của Ấn Độ nó rất là phức tạp. Thành ra muốn hạ bệ Trung Quốc cần phải một thời gian là một thập niên nữa tối thiểu thôi.
Dạ vâng, hồi nãy giáo sư có nhắc đến là một mặt thế giới là muốn kiềm chế Trung Quốc, cái sự trỗi dậy Trung Quốc, nhưng một mặt Trung Quốc lại rất, thế giới lại dựa rất nhiều vào nền kinh tế Trung Quốc mở cửa lại để mà tránh được cái đà suy thoái đó. Thì tôi thấy là một trong những cái vấn đề, một cái nhân tố rất là quan trọng là đối với nền du lịch. Nhưng chúng ta đã biết là du khách Trung Quốc là chiếm cái lượng du khách hàng đầu thế giới, và chi tiêu của họ cũng chiếm tới gần cũng hàng đầu thế giới theo con số thống kê tôi có là đến 255 tỷ đô la. Vậy thì đối với những nước gần Trung Quốc như là Việt Nam hay là Thái Lan hay là Singapore chẳng hạn, hay là Campuchia chẳng hạn, thì cái việc mà Trung Quốc mở cửa trở lại ít nhất cũng có tác dụng, đó là có lợi rất là lớn về mặt du lịch, đúng không ạ?
Vâng, đúng như vậy. Đó là những cái điều mà những quốc gia ở bên Đông Nam Á, nhất là Việt Nam, họ đang gọi là đang mong đợi. Vì cái du lịch, như quý vị biết, khi mà người dân đi du lịch đó, xài ví dụ như 100 đô, 1.000 đô đó, nó ảnh hưởng rất nhiều, nó ảnh hưởng rất nhiều so với lại sự gia tăng về sản xuất. 100 hay 1.000 đô là tại sao? Là tiền của quốc gia đó tự nhiên đổ vào quốc gia mình và họ lại tung xài để chi? để gọi là tất cả kỹ nghệ đều được cung ứng để mà đáp ứng cái sự tương lai của tiền quốc gia đó. Thành ra đó gọi là cái mức du lịch của Trung Quốc ảnh hưởng với Việt Nam nhiều nhất so với những quốc gia ở Đông Nam Á, vì nó cận kề. Thứ gì nữa là cái gọi là Việt Nam là cái chỗ những bờ biển này nọ thân thiện, và ngay cả toàn cầu cũng vậy. Đây là những cái yếu tố sẽ đưa lại cái gọi là cái giúp đỡ về nền kinh tế Việt Nam, nhưng mà nó cũng đưa thêm cái áp lực về nạn lạm phát cho Việt Nam khi người dân Trung Quốc tràn ngập trở lại. Nhưng mà nó cũng lại đưa thêm một cái gọi là cái hiểm họa là sự lây lan COVID từ Trung Quốc sẽ đưa vào Việt Nam thôi.
Dạ vâng, xin giáo sư nói rõ hơn về cái gọi là cái nguy cơ tăng lạm phát trở lại nếu như mà du khách Trung Quốc quay trở lại Việt Nam và các nước Đông Nam Á khác như thế nào?
Vâng, ví dụ như hiện tại đó thì cái gọi là cái cung và cầu của nền kinh tế Việt Nam đó, nó gần như là nó không phải là cân bằng, nhưng mà nó không có xê lệch cho lắm. Và theo con số chính thức của nạn lạm phát của Việt Nam hiện tại là dưới 4%, nhưng mà đó là con số chính thức. Tôi tin rằng con số thật sự nếu mà đo lường một cách chuẩn và có những data với những mẫu số hàng chính xác mà Việt Nam hiện tại không có khả năng làm như lên Hoa Kỳ đó, thì con số nạn lạm phát của Việt Nam có thể khoảng 5 hay 6%. Và khi mà số người Trung Quốc đổ vào, tất nhiên họ tung xài, họ xài uống bia, uống rượu, rồi họ xài tiền này nọ đó, thì cái mức cung và cầu nó sẽ mất đi thăng bằng. Khi nền kinh tế chưa chưa có chuẩn bị để cung ứng thì tất nhiên sẽ đưa nạn lạm phát gia tăng. Những cái giá thành về thực phẩm tất cả nó sẽ gia tăng là như vậy thôi.
Dạ vâng, nhưng mà theo số liệu tôi có thì cái số du khách Trung Quốc là chiếm đến 1/3 cái lượng khách du quốc tế vào Việt Nam, và họ chi tiêu còn rất là nhiều. Vậy thì nếu như số lượng mà du khách Trung Quốc quay trở lại rồi họ tăng cường, họ chi tiêu thì cũng tạo điều kiện cho Việt Nam có doanh thu, có việc làm và tiêu thụ đơn sản phẩm, đúng không ạ? Và nó có là một cú hích lớn cho nền kinh tế Việt Nam hay không nếu như nước này mở cửa đón du khách Trung Quốc trở lại, ồ ạt trở lại ạ?
Vâng, nó sẽ có một cái ảnh hưởng rất lớn, có thể từ 10 đến 15% gia tăng trong trong năm tới thôi anh. Nhưng mà hiện nay tôi biết là chính phủ Việt Nam cũng đang cẩn thận dò xét, nếu mà số dân dân số của Trung Quốc mà tràn ngập Việt Nam mà đưa cái mức COVID lên, thì nó sẽ người ta sẽ giới hạn một phần nào đó. Nhưng mà đó chắc chắn là một cái điểm mà Việt Nam đang mong đợi thôi.
Dạ vâng, bây giờ quay về nói trở lại về cái nạn lạm phát mà hồi nãy giáo sư có đề cập qua đó, thì thế giới trong 2 năm qua đã là chứng kiến cái mức lạm phát rất là gia tăng, với việc mà cuộc chiến của Nga ở Ukraine đẩy cái giá năng lượng gia tăng đó. Vậy thì khi mà Trung Quốc mở cửa trở lại thì người ta cũng dự đoán là cái nhu cầu năng lượng của Trung Quốc sẽ đẩy cái giá năng lượng gia tăng trở lại và đẩy lạm phát tiếp tục quay trở lại như cũ. Thì đến bây giờ điều đó chưa có xảy ra, thì theo giáo sư lý do tại sao ạ?
Vâng, thật sự ra Trung Quốc đã bắt đầu mở ra trong vòng gần như 2 tháng nay, và khi mà cái những dấu hiệu cho thấy đó là cái gọi là những cái yếu tố về kinh tế, nhất là PMI Index, đó là yếu tố mà họ theo dõi cái nền kinh tế của Trung Quốc trở lại về dịch vụ hay là sản xuất nó đã tăng nhiều, và Stock Index của Trung Quốc trong vòng chỉ có 2 tháng mở ra đã gia tăng 24%. Và khi mở ra như vậy đó thì nền Trung Quốc, kinh tế Trung Quốc nếu tiếp diễn như vậy đó thì họ sẽ đưa ra một cái áp lực cho nền lạm phát rất nhiều. Mặc dầu trong quá khứ, trong năm nay họ đã mua với giá rất rẻ để dự trữ về gọi là nguyên liệu, trong đó có dầu thô và dầu hỏa và dầu khí đủ thứ hết, và chưa kể đến kim loại từ Nga đang bị cấm vận của thế giới đó, nhưng mà cái sự dự trữ nó giới hạn. Trong cái giai đoạn đó thì lại khi mà mở ra thì tất nhiên là một nền kinh tế mà có thể đưa áp lực đến dầu thô rất nhiều. Mặc dầu cái mức sản xuất của Trung Quốc không có gia tăng được như quá khứ, là tại vì họ sản xuất mà không có chỗ để tiêu thụ. Khi Hoa Kỳ trong GDP của Hoa Kỳ trong năm tới này họ tiên đoán rằng chỉ gia tăng 1.5% so với 2% trong năm vừa qua. Và Âu Châu thì ở mức là chưa đầy 1%, khoảng nửa chấm nửa phần trăm, và bên Anh Quốc thì lại suy giảm khoảng chấm 5%. Thành ra cái mức tiêu thụ bên Âu Châu giảm, cái mức tiêu thụ bên Nhật Bản cũng giảm, và ở Việt Nam là cái nước duy nhất là xuất siêu có thể gia tăng nhập cảng từ Trung Quốc. Thành ra những cái yếu tố ngược chiều là gia tăng nạn lạm phát vì nhu cầu của những hàng hóa, những kim loại, những cái nhu cầu cho cho kỹ nghệ gia tăng, nhưng mà sự tiêu thụ giảm, và cộng thêm là quỹ tiền tệ liên bang của Hoa Kỳ mặc dầu hiện tại cho dấu hiệu là giảm đi bớt cái cường độ gia tăng, nhưng mà quỹ tiền tệ liên bang của Âu Châu vẫn tiếp tục, có nghĩa là họ vẫn rà thắng nền kinh tế. Thành ra cái mức gia tăng về áp lực về nạn lạm phát cho do dầu quả, do kim loại, do tất cả những dầu Trung Quốc thì lại đi có cái áp lực ngược chiều, là cái sự tiêu thụ nó cũng giảm thiểu thôi.
Dạ vâng, vậy thì chúng ta không nên quá lo về cái việc mà giá dầu sẽ tăng lên trở lại trong thời gian tới với cái việc mà Trung Quốc mở cửa, đúng không thưa giáo sư?
Chúng ta cũng nên lo, là tại vì đó hiện tại đó giá dầu thô bên Hoa Kỳ là 78 đô la, nó khoảng tròn trềm 78 80 đô la trong thời gian mấy tuần qua. Nhưng mà nếu kinh tế của Trung Quốc mở lại và họ mở lại với cái cường độ này và gia tăng đó, nếu mà tiếp tục đó, tới cuối năm 23 thì giá dầu thô thay vì ở cái mức 80 đô la có thể sẽ lên đến 95 hay là 100 đô la. Có nghĩa là giá dầu thô gia tăng thì tất nhiên là khi mà giá dầu thô mà gia tăng như vậy á, thì phần nửa cái số gia tăng đó nó sẽ chuyển vào cái số xăng dầu ở thùng xăng mà người ta đổ xe. Thành ra giá dầu thô và dầu xăng sẽ gia tăng, nhưng mà không gia tăng đến cái mức mà gọi là có thể vũ bão mà gọi là triệt để nền kinh tế. Cái đó chưa kể đến chúng ta đang nói rằng khi mà dự tính vào 23 nó có nhiều yếu tố sẽ xảy ra lắm. Nhiều yếu tố là sự bùng phát COVID này có thể làm người dân họ nổi loạn và họ nói sự số tử vong nhiều, là có thể Trung Quốc thừa hiện tại là họ vẫn giữ cái lập trường là nếu cần thiết họ siết chặt lại nền kinh tế. Thành ra cái xe vừa đạp ga vừa rà thắng. Thành ra chưa biết là cái mức đạp ga và rà thắng của Trung Quốc năm 23 như thế nào, tùy thuộc vào cái sự tử vong của COVID. Nhưng mà chúng ta có thể gọi là gần như quả quyết rằng sự mở dậy nền kinh tế so với đóng gọi là đóng băng trong năm rồi nó sẽ không còn nữa thôi.
Dạ vâng. Về cái phương diện mà trao đổi thương mại thì chúng ta biết là Trung Quốc là một trong những quốc gia có trao đổi thương mại quốc tế nhiều nhất thế giới. Nhưng hồi nãy giáo sư có phân tích là nhưng mà hiện giờ so với tình hình kinh tế ở các nước như là Nhật Bản, Mỹ hay là châu Âu á, đều có những cái bước gọi là chậm lại. Thành ra nhu cầu nó không cao, Trung Quốc sẽ không tận dụng được để mà xuất khẩu nhiều. Nhưng mà ở chiều ngược lại, khi mà ở thị trường Trung Quốc 1,4 tỷ dân như vậy, khi mà họ mở cửa trở lại thì nhu cầu của họ chắc chắn sẽ cần rất là nhiều. Vậy thì như vậy thì châu Âu và Mỹ liệu có nhờ vào đó để mà thúc đẩy tăng trưởng xuất khẩu vào thị trường Trung Quốc để mà giúp đỡ cho nền kinh tế của họ vào lúc này hay không thưa giáo sư?
Vâng, đó là một yếu tố mà Âu Châu và Hoa Kỳ đang chờ đợi. Họ muốn rằng có khả năng xuất khẩu vào Trung Quốc, là khi mở ra không còn cấm vận nữa thì người dân, cái mức gọi là mức trung lưu của người dân của Trung Quốc sẽ bắt đầu tiêu xài. Chưa kể đến là rất có thể chính phủ Trung Quốc sẽ tung ra một số tiền mà trong quá khứ họ rất là gọi là bảo thủ, họ không tung ra như là Hoa Kỳ, Âu Châu để mà kích thích nền kinh tế trong hạ tầng cơ sở. Có thể năm nay là cái năm họ tung tiền ra trong cái hệ thống gọi là hạ tầng cơ sở để đầu tư, mà đây là cái thời mà họ, cái điều mà họ đã làm trong thập niên 2008-2010 khi mà thế giới đang bị khủng hoảng về hệ thống ngân hàng và bất động sản. Rồi họ tung tiền ra để mà đưa Trung Quốc gọi là vượt khỏi cái sự suy thoái, có thể họ sẽ tung ra, và điều này nó lại tạo nên cái nhu cầu tiêu thụ của giới trung lưu và kinh tế của Trung Quốc. Âu Châu đang cần cái sự tiêu thụ của Trung Quốc để họ xuất cảng vào Trung Quốc, và ngay cả Anh là một quốc gia có thể là trong khối Âu Châu là sẽ bị nền kinh tế khó khăn nhất trong khối Âu Châu. Ở trong khi đó khối Âu Châu vào năm tới tiên đoán là sẽ gia tăng nền kinh tế chưa đầy 1%, nhưng mà Anh lại đi đi về hướng âm gần như 1%. Thành ra đó là những cái điều mà nó sẽ xảy ra, nhưng mà dĩ nhiên là nó sẽ đưa đến cái gọi là cái tình trạng nạn lạm phát gia tăng. Đó là lý do mà tại sao chúng ta thấy rằng mặc dầu nạn lạm phát của Hoa Kỳ, của Âu Châu, của thế giới 6 tháng trời liên tục giảm, nhưng mà quỹ tiền tệ liên bang họ chưa chấm dứt, là tại vì sao? Họ nhìn vào cái sự mở dậy của nền kinh tế của Trung Quốc và họ nói rằng sẽ có áp lực về nạn lạm phát. Thành ra kinh tế nó phức tạp vô cùng. Đây là một cái khoa học mà nó không phải là một quốc gia mà khoa học toàn cầu. Nó chẳng những ảnh hưởng đến cái mức cung và cầu, ảnh hưởng đến sự phản ứng của chính quyền, ảnh hưởng đến dịch bệnh, ảnh hưởng đến gọi là cái sự luân chuyển của nền kinh tế. Tuy nhiên, vào nhìn vào cái tình trạng của 2023 là một cái tình trạng khó khăn hơn năm 2022, nhưng mà đi vào khủng hoảng toàn cầu về nạn lạm phát hay là kinh tế thì nó không có trầm trọng lắm thôi.
Dạ vâng, vậy thì hồi nãy giáo sư có nhắc đến là giá dầu, giáo sư dự đoán là trong thời gian tới sẽ tăng, nhưng mà không tăng đến mức là như trong cái cuộc chiến khi lúc Nga phát động cuộc chiến Ukraine đó. Vậy thì cái áp lực lạm phát của cái việc mà Trung Quốc mở cửa đối với toàn cầu như giáo sư nói là có quá mức hay không, mà có đến mức mà đáng lo để mà Cục Dự trữ Liên bang sẽ tiếp tục giữ cái chính sách gọi là tăng lãi suất để chống lạm phát không thưa giáo sư?
Vâng, không đáng lo. Tại sao? Là tại vì đó, trong cái cao điểm mà khi chiến tranh vừa bùng phát giữa Nga và Ukraine đó, thì giá dầu thô đã lên cái mức gọi là 120 đô la. Và ngay cả tháng 6 của năm rồi đó là giá dầu thô lên đến 120 đô la. Và hiện tại thì giá dầu thô hiện tại như tôi đã trình bày khoảng 78-80 đô la, nó lên xuống khoảng đó. Và nếu mà đà này tiến triển với sự mở dậy nền kinh tế và sự gọi là gia tăng về về kỹ nghệ của Trung Quốc, mặc dầu nó không gia tăng vũ bão vì cái sự tiêu thụ ở thế giới bớt ấy, thì giá dầu thô có thể lên khoảng 95 đô la, so với lại cái cao điểm 120 đô la nó không có lớn, nó sẽ gia tăng nhưng mà không có gia tăng tệ lậu như vậy. Thành ra chúng ta nên nhớ rằng đây là một cái sự gọi là điều chỉnh kinh tế toàn cầu, mà trong đó những cái yếu tố, những quốc gia cường quốc về kinh tế như Hoa Kỳ, như khối Âu Châu, như Trung Quốc, nó đều có ảnh hưởng với nhau. Nền kinh tế toàn cầu mà đi vào suy thoái thì nó sẽ ảnh hưởng đến Việt Nam, ảnh hưởng tới tất cả quốc gia. Đó là cái điều mà Quỹ Tiền tệ Liên bang hay những quốc gia không muốn nó xảy ra. Và khi kinh tế mở dậy thì có cái ảnh hưởng của nạn lạm phát, và nạn lạm phát hiện tại đã được kềm chế phần nào, mặc dầu chưa đạt được cái mức mà Quỹ Tiền tệ Liên bang hay là của Hoa Kỳ mà mong muốn. Họ mong muốn rằng nạn lạm phát sẽ xuống khoảng 2.5-3%, chuyện này sẽ không có xảy ra trong 23 mà cũng không có xảy ra 24. Nhưng mà nạn lạm phát sẽ xuống cái mức khoảng 4.5-5% cho Hoa Kỳ là cái điều có thể có, ngay cả trong cái trường hợp của Trung Quốc mở cửa ra. Và điều này có thể làm cho Quỹ Tiền tệ Liên bang sẽ chỉ gia tăng 0.25% như họ đã gia tăng trong tuần rồi, và có thể gia tăng một hai lần nữa rồi họ ngừng lại để chờ đợi, và có thể họ sẽ chấp nhận trong thời gian ngắn hạn là nặng lạm phát khoảng 4-4.5%. Mà nếu điều này xảy ra thì nó ảnh hưởng dây chuyền chẳng những đến Âu Châu, đến Trung Quốc, đến toàn cầu, mà ảnh hưởng đến Việt Nam. Vì Việt Nam là xuất siêu với lại Hoa Kỳ rất nhiều. Mà khi nặng lạm phát mà gia tăng đó, Hoa Kỳ gia tăng tiền lãi, thì gọi là cái tiền đô la với tiền Việt Nam nó bị chênh lệch rất nhiều. Và nó ảnh hưởng đến kinh tế một cách dây chuyền thôi.
Dạ vâng, ở đây khán giả Nguyễn Đình Tuấn, tôi rất là cảm ơn khán giả Nguyễn Đình Tuấn đã liên tục đặt nhiều câu hỏi để mà tương tác với chương trình đó. Có đặt vấn đề là, một vấn đề này nó hơi lạc đề một tí, nhưng mà tôi nghĩ là trong cái tầm quan tâm của giáo sư cũng nhiều khán giả khác cũng quan tâm đó, là giáo sư có nghĩ là Hoa Kỳ có nên xóa bỏ cái thuế quan thời Tổng thống Trump đó, khi chiến tranh thương mại với Trung Quốc đó, để mà giúp kiểm soát nạn lạm phát, hay là giữ thuế quan đó để mà làm cái công cụ gây áp lực kinh tế đối với Trung Quốc?
Theo cái nhìn của tôi đó, thì Hoa Kỳ vẫn phải giữ thuế quan. Là tại sao? Là tại vì trong cái thời gian mà Hoa Kỳ áp đặt thuế quan đó, trong cái thời Tổng thống Trump và cao điểm nhất là 450 tỷ đô la với Trung Quốc đó, thì nạn lạm phát gia tăng, Hoa Kỳ không có gia tăng. Xin lỗi. Đó, cho nên thuế quan nó không ảnh hưởng nhiều đến kinh tế Hoa Kỳ. Thì trong khung cảnh này, 450 tỷ thuế quan của Hoa Kỳ đặt lên Trung Quốc bây giờ giảm xuống còn có 300 tỷ đô la mà thôi. Thành ra giảm đi thuế quan nó không ảnh hưởng nhiều, mặc dù nó sẽ ảnh hưởng một phần nào đến nạn lạm phát. Nhưng mà đây là cái điều mà quan trọng và Hoa Kỳ không nên vừa gỡ bỏ, trừ khi Trung Quốc sẵn sàng và thiện chí bỏ hết tất cả những cái tham vọng gọi là đây là cái con cờ duy nhất mà Hoa Kỳ vẫn còn giữ lại để mà thương lượng với Trung Quốc, là không thể xâm chiếm thị trường một cách gian lận hay là ăn cắp công nghệ của thế giới tự do và trí tuệ thông minh, rồi lại dùng quân lực để mà hải quân để mà gọi là áp đảo trên Biển Đông hay là lấn áp của Đài Loan hay này nọ. Thành ra đây là một trong những con cờ chính chiếu tướng mà Hoa Kỳ cần phải giữ đi thương lượng. Có giảm đi khi mà ví dụ như xóa bỏ 300 tỷ còn lại thuế quan đó, mà có ảnh hưởng đến nặng lạm phát Hoa Kỳ khoảng 0.1% hay là 0.2%, nó dĩ nhiên là nó có sẽ giảm nhưng mà không đáng kể với cái đường dài về cái đường lối của Hoa Kỳ và thế giới tự do thôi.
Dạ vâng, khi hồi nãy giáo sư có điểm sơ qua về tình hình kinh tế thế giới ở trong vào thời điểm này đó, thì giáo sư có cho biết là nền kinh tế của Mỹ năm sau đó cũng sẽ tăng trưởng nhưng mà tăng trưởng sẽ thấp hơn dự kiến, trong khi kinh tế châu Âu tăng trưởng chưa tới 1% và kinh tế Anh sẽ đi vào suy thoái. Vậy thì với cái việc mà Trung Quốc mở cửa như vậy thì liệu giữa Mỹ, châu Âu hay là nước Anh thì phía nào sẽ có ảnh hưởng, sẽ có lợi nhiều nhất ạ? Từ cái việc mở cửa này sẽ giúp nền kinh tế mình vượt qua giai đoạn khó khăn này ạ?
Vâng, những con số mà tôi đưa ra là con số là dự định là Trung Quốc tiếp tục mở cửa nền kinh tế như trong thời gian hiện tại, có nghĩa rằng tiếp tục mở cửa lại dần dần chứ không phải hoàn toàn như hồi xưa. Tuy nhiên, khi nếu mà Trung Quốc gọi là tăng trưởng cái mức cỡ dậy đó, thì cái khối Âu Châu là cái khối được hưởng nhiều nhất khi kinh tế của Trung Quốc cỡ dậy. Vì Hoa Kỳ xuất siêu với Trung Quốc nó không có quan trọng đối với kinh tế Trung Hoa Kỳ. Hoa Kỳ nhập cảng Trung Quốc nhiều hơn là xuất cảng rất là nhiều, gấp thập lần, nhưng mà nó chỉ ảnh hưởng một cái điều là cái chuỗi cung sẽ bị gọi là cái gián đoạn chuỗi cung nó đỡ đi, cái áp lực lạm phát nó đỡ đi, vì khi mà hàng hóa của Trung Quốc tràn ngập thị trường trở lại một phần nào chứ không phải như xưa nữa thì nó bớt đi cái nặng lạm phát, mà khi bớt đi lạm phát thì cái nhu cầu gia tăng tiền lãi nó không còn cao độ nữa. Đó là cái yếu tố. Còn ảnh hưởng đến xuất siêu thì khối Âu Châu hay là Việt Nam hay những quốc gia lân cận thì ảnh được hưởng lợi nhiều khi Trung Quốc mở lại nền kinh tế thôi.
Dạ vâng, tức là châu Âu thì họ xuất khẩu nhiều vào Trung Quốc hơn cho nên là họ có lợi khi mà nhu cầu Trung Quốc tăng cao, trong khi Mỹ thì nền kinh tế Mỹ thì họ chủ yếu là dựa vào tiêu dùng trong nước và họ lại nhập khẩu từ Trung Quốc nữa cho nên là họ không có hưởng lợi nhiều từ phía Trung Quốc mở cửa, đúng không ạ thưa giáo sư?
Vâng, đúng vậy, đó là điều mà tôi muốn nói. Vâng.
À, dạ vâng, bây giờ về cái vấn đề mà cái gọi là tắc nghẽn chuỗi cung ứng đó, trong 3 năm qua từ lúc dịch Covid bùng phát rồi nhiều quốc gia đóng cửa đó, thành ra làm cho chuỗi cung ứng bị tắc nghẽn mà ảnh hưởng ở nặng nhất ở Hoa Kỳ. Chúng ta đã thấy là nhiều cái hãng xe hơi mà gần cả tháng trời không có xe giao cho khách hàng các thứ, rồi những cái máy không có con chip chẳng hạn, thì hiện giờ với việc Trung Quốc mở cửa trở lại như giáo sư nói là sẽ giải tỏa được cái gọi là cái khủng hoảng chuỗi cung ứng, thì không biết là giải tỏa đến mức nào ạ, trong khi Trung Quốc cái việc mở cửa của họ vẫn diễn ra nhỏ giọt và từ từ.
Vâng, nó có một phần giải tỏa nhưng mà cũng có một phần rất là có thể trong cái giai đoạn nửa năm của năm 23 sẽ bắt đầu gọi là tái trở lại cái gọi là tình trạng gián đoạn chuỗi cung. Là tại sao? Là tại vì đó, khi mà Trung Quốc bắt đầu tiêu thụ vào chip hay tiêu thụ những hàng hóa khác và những quốc gia bên Trung Quốc hay là bên Hoa Kỳ nó chưa chuẩn bị để mà xuất siêu nhiều đó, thì nó lại tạo thêm một cái sự gián đoạn nào, nhưng mà cái phần đó nó khó mà biết được nó xảy ra cái cường độ nào, nhưng ít ra trong nửa năm đầu thì nó sẽ mở đi cái gọi là cái con đường chuỗi cung để mà hàng hóa của Trung Quốc hay là dịch vụ của Trung Quốc được thiết lập, và sau đó có thể sẽ bị ảnh hưởng. Thành ra đây là một cái dự tính rất là phức tạp, và những cơ quan kinh tế mà tinh tế nhất, chẳng những họ dùng toán học, họ dùng supercomputer, họ dùng thống kê, họ dùng xuất và họ nghiên cứu tinh kế kinh tế toàn cầu, và chẳng những là những cái yếu tố gọi là biết được, nhưng mà những yếu tố đặt trên những giả tỷ và những cái phản ứng của quốc gia. Một cái yếu tố mà khó biết được trong cái sự dự đoán này đó là chính phủ Trung Quốc sẽ tung ra bao nhiêu tiền để kích thích vào hệ thống gọi là hạ tầng cơ sở. Nếu họ làm giống như năm 2008, 2009 đó, thì cái tình trạng gọi là chuỗi cung hay là của toàn cầu nó sẽ bị gián đoạn lại vào nửa năm của 2023, có nghĩa là cái giai đoạn cuối của 2023. Đó là lý do mà tôi nghĩ rằng vào cuối năm thì nạn lạm phát trên thế giới sẽ gia tăng trở lại, và giá dầu xăng, dầu hỏa sẽ gia tăng, dầu thô sẽ lên trên 100 đô la, và nạn lạm phát sẽ gia tăng lại trở lại khoảng 4.5%, 5% trong trong gọi là trên thế giới thôi. Mặc dù hiện tại thì nhiều quốc gia thấp hơn, cao hơn, mình nói chung chung là như vậy.
Dạ vâng, vậy thì cái tình hình kinh tế trong năm 2023 này của kinh tế toàn cầu, giáo sư dự đoán triển vọng sẽ như thế nào với cái khả năng mà lạm phát sẽ gia tăng trở lại như vậy, rồi giá dầu sẽ trở lại cái mốc 100 đô la như vậy đó. Thì tôi nghe nói là IMF là đã dự đoán là kinh tế thế giới trong năm 2023 có khả năng đi vào suy thoái. Vậy thì với cái việc mà Trung Quốc mở cửa trở lại thì khả năng đó nó còn không, thưa giáo sư?
Vâng, chúng ta nên nhớ rằng cái gọi là cái sự phản ứng của quỹ tiền lệ của liên bang của Hoa Kỳ, và luôn luôn Hoa Kỳ là gia tăng hay giảm tiền lãi đó, thì thế giới đi theo. Những gì Hoa Kỳ làm thì mà Âu Châu đi theo và những quốc gia lân cận cũng đi theo. Đó là một yếu tố mà khó biết được quỹ tiền tệ liên bang Hoa Kỳ sẽ làm sao. Nhưng mà những chỉ dấu cho thấy hiện tại đó là quỹ tiền tệ liên bang sẽ từ từ giảm đi, có thể chỉ gia tăng 0.25% thêm một hay hai lần nữa, tùy cái mức độ lạm phát gia tăng. Ví dụ như trong tuần này, cái mức lương phản lại bắt đầu trở lại và nạn thất nghiệp Hoa Kỳ lại giảm xuống, chỉ có 3.4% so với 3.7%, vì trong tháng qua, Hoa Kỳ đã gia tăng 517.000 công ăn việc làm so với trung bình là chỉ có 250.000 mà thôi. Thì điều này nó làm áp lực thêm lạm phát, đó là một yếu tố. Thành ra, Quỹ tiền lệ liên bang còn gọi là cơ quan IMF á, World Bank, họ đã thay đổi những dự đoán của họ. Trước kia đó thì họ tiên đoán rằng GDP của toàn cầu chỉ gia tăng khoảng 0.5% hay 1% mà thôi. Bây giờ họ thay đổi lại vì sự mở rộng của kinh tế, họ nói rằng GDP của toàn cầu sẽ gia tăng khoảng 1.5%. Cái này thấp hơn cái thời gian quá khứ là 2 hay 3% rất là nhiều. Nhưng mà nạn lạm phát cũng gia tăng, giá dầu thô và dầu xăng cũng gia tăng, và quỹ tiền tệ liên bang có thể sẽ tiếp tục đường dài lại vẫn giữ một cái tiền lãi gọi là áp lực tiền lãi, nhưng mà không có vũ bão như trong quá khứ, vì nạn lạm phát sẽ có cái áp lực từ sự mở dậy của nền kinh tế của Trung Quốc thôi.
Dạ vâng, ở đây xin lỗi quý vị, chúng ta hay đi ngoài đề một tí. Hồi nãy giáo sư có nhắc đến cái số liệu việc làm của Mỹ đó, thì mới vừa cái thông báo sáng nay thì cái nền kinh tế Mỹ đã tạo ra được cái số liệu việc làm đó là rất là nhiều, nhiều hơn mong đợi. Thì ở đây một khán giả tên là Nỗi Buồn USA đó có nói là tại sao cái nền thị trường lao động của Mỹ nó chặt như vậy, nó thai như vậy, tức là nó thiếu luôn luôn thiếu nhân công như vậy, song khi so với những nước khác ở châu Âu hay là Việt Nam thì không có tình trạng như vậy, thưa giáo sư.
Vâng, Âu Châu họ cũng bị như vậy. Bên Á Châu là những nền kinh tế người ta gọi là emerging economy, có là những kinh tế phát triển, những quốc gia đang phát triển thì họ công ăn việc làm, và trong đó có nhiều quốc gia gọi là kinh tế gọi là được chính phủ điều động nhiều, trong khi đây là kinh tế tự do. Sở dĩ Hoa Kỳ có sự gọi là khan hiếm về công ăn việc làm là sau cái thời Covid á, thì một số người ta làm ở nhà nhiều, người ta quen rồi người ta chuyển hướng, người ta nói người ta không cần đi làm nữa, và gọi là cái chính sách mà cho gọi là di dân đó, gọi là dân của những quốc gia khác gọi là đi vào Hoa Kỳ đó, có phần một phần nào siết chặt. Tôi hy vọng rằng Hoa Kỳ sẽ nới lỏng về cái chính sách di dân để chi, để đưa lao động cái mức thấp đó, từ những quốc gia như là Mỹ, Tây Cơ, những quốc gia mà đi qua một cách chính thức là Hoa Kỳ cần cái những người dân làm những cái gọi là lương tối thiểu đi từ những quốc gia đó ra. Trong khi đó những công nghệ cao, trong đó là có những cái ngành nghề về điện cơ, kế toán hay kỹ sư đó khan hiếm vì họ đòi hỏi cái tiền lương nhiều hơn. Âu Châu cũng vậy, mặc dù cái tình trạng nó không có trầm trọng như vậy. Và đây là một cái tình trạng mà trong cái khung cảnh khi mà bị đóng băng đó, thì người dân họ nói là có thể họ không muốn đi làm nữa và họ làm những cái chuyện khác hay là ở nhà thôi. Đây là cái trường hợp.
Dạ vâng, chúng ta đã thấy là như giáo sư phân tích đó là nhờ vào cái sự mở cửa của kinh tế Trung Quốc thì kinh tế toàn cầu sẽ tăng trưởng thêm có thể là lên đến 0.5% nữa trong năm 2023. Nhưng mà nhìn trên toàn cầu thì sẽ có những nước sẽ được ảnh hưởng nhiều, những nước ảnh hưởng ít hơn. Chúng ta thấy là những cái nước mà trước mắt là gần với Trung Quốc nhất như là Việt Nam, chúng ta chẳng hạn đó. Thì nước Việt Nam chúng ta đã biết là có Trung Quốc là đối tác thương mại hàng đầu. Không những là Việt Nam lại chịu là nhập siêu từ phía Trung Quốc nữa. Vậy thì bên cái cạnh mà khía cạnh bên cạnh cái việc mà khách du lịch Trung Quốc quay trở lại Việt Nam đó, thì cái việc mà giao thương giữa hai nước Việt Nam và Trung Quốc nó sẽ ảnh hưởng như thế nào đối với việc khi mà Trung Quốc mở cửa nền kinh tế trở lại, thưa giáo sư?
Vâng, như quý vị biết, nền GDP của Việt Nam trong năm rồi gia tăng 8% và dự toán là năm nay GDP của Việt Nam 23 sẽ gia tăng 8.5%, trong đó là cái mức gọi là du lịch từ Trung Quốc là một cái yếu tố gọi là giúp ích cho GDP gia tăng. Và một cái điều mà thật sự ra nó quan trọng hơn hết á, là cái gọi là cái mức lương bình quân của người dân Việt Nam nó ảnh hưởng nhiều khi mà du lịch không phải từ Trung Quốc mà trên thế giới nữa, du lịch đi vào Việt Nam. Việt Nam đã chủng ngừa nhiều, thành ra không còn ngại cái mức COVID lây nhiễm mà gây tử vong nhiều như là trong quá khứ. Thành ra đây là cái yếu tố mà Việt Nam sẽ đưa đời sống của người dân gia tăng thêm một phần vì buôn bán ăn uống khi mà du lịch, tôi hy vọng rằng thế giới chứ không phải chỉ Trung Quốc đi vào Việt Nam nhiều để người dân. Tại vì cái vấn đề đây đó là Việt Nam mặc dầu GDP của Việt Nam đó, mặc dầu gia tăng 8%, nhưng mà chúng ta nên nhớ rằng GDP bình quân của người dân Việt Nam còn thấp vô cùng. Con số của Việt Nam nó chỉ có 4.000 đô la một năm bình quân, có nghĩa trung bình. Dĩ nhiên là có những cái khu như là Sài Gòn hay là Hà Nội đó thì GDP trung bình nó khoảng 5-6.000 đô la một năm. Còn những vùng ở thôn quê xa đó họ thấp, họ nghèo vô cùng. Và những tỷ phú của Việt Nam giàu vô cùng, những đại gia Việt Nam vô cùng. Nhưng mà cái GDP của bình quân của Việt Nam thấp, thành ra Việt Nam sẽ hưởng lợi nhiều, không những là cho GDP của quốc gia trên bình diện gọi là kinh tế vĩ mô, mà kinh tế của gia đình hay là của nó ảnh hưởng nhiều khi mà du lịch gia tăng thành.
Dạ vâng, thời gian của chúng ta đã đi cũng gần một tiếng đồng hồ rồi, thì chúng tôi biết là quý vị khán giả sẽ còn nhiều vấn đề muốn tiếp tục trao đổi với giáo sư, nhưng mà thời gian có hạn thì tôi chân thành xin lỗi quý vị khán giả. Nếu quý vị khán giả cần tiếp tục ý kiến hay là có vấn đề gì cần trao đổi thì xin quý vị hãy để trong phần bình luận, thì giáo sư Lộc sau đây sẽ vào xem và sẽ có trả lời trực tiếp với quý vị. Một lần nữa xin cảm ơn giáo sư tiến sĩ Cương Hữu Lộc đã dành thời gian quý báu đến với chương trình.
Dạ vâng, rất hân hạnh, xin hẹn quý vị vào tuần sau cũng ngày giờ này.
Dạ vâng, cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả. Hẹn gặp lại quý vị vào lúc 10 giờ rưỡi thứ sáu tuần sau với một cái chủ đề là cái sự cạnh tranh khốc liệt của thị trường xe điện ở Mỹ với vai trò của VinFast và cũng như là những cái chính sách mới của chính quyền Mỹ và những cái chương trình giảm giá của các hãng xe điện ở Mỹ. Thì hẹn gặp lại quý vị với chủ đề này vào tuần sau ạ. Xin chào và hẹn gặp lại.
Xin kính chào.
Đón theo dõi các chương trình Hỏi đáp y học, Hỏi đáp di trú Mỹ, Hỏi đáp du học Mỹ, Câu chuyện kinh tế hàng tuần qua podcast VOA Talk Shows trên Spotify, Apple Podcast hay Google Podcast. Nhấn vào hình chuông dưới logo VOA Talk Shows để được thông báo các chương trình mới nhất.